truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 4 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 54 nhằm cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.
Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức báo cáo kết quả khóa học nâng cao sau hè năm 2017 và khai mạc lớp năng khiếu sinh hoạt hè dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2018.
Trước tình trạng gia tăng các bệnh không lây nhiễm hiện nay, mô hình quản lý ngoại trú bệnh phổi mãn tính và hen phế quản tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên là giải pháp hiệu quả, mang lại lợi ích lớn cho người bệnh. Chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018.
Tối ngày 3 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình cầu truyền hình Ngàn hoa dâng Bác. Dự chương trình tại điểm cầu Bảo tàng Hồ Chí Minh, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước. Dự chương trình tại điểm cầu Thái Nguyên, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo Gia Định Hóa có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Thị Thanh Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong thời gian 2 tiếng đồng hồ, cầu truyền hình Ngàn hoa dâng Bác đã tái hiện hành trình 70 năm của lời kêu gọi thi đua ái quốc trong kháng chiến, trong lao động sản xuất và học tập, qua các video clip và tiết mục ca múa nhạc đặc sắc. Các đại biểu nhân dân ở hai điểm cầu và khán giả cả nước cũng được nghe, giao lưu với nhiều vị khách mời đặc biệt. Đó là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trương Đức Hai, người 8 lần được phong dũng sĩ; anh hùng lao động Châu Văn Huy, người được mệnh danh là kiện tướng sáng kiến ngành bưu điện; đại tá Nguyễn Văn Bảy, một trong 3 phi công đầu tiên được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại Đại hội thi đua toàn quốc năm 1967. Cùng với đó là những điển hình tiên tiến trong học tập, nghiên cứu, lao động sản xuất đã và đang góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Khách mời tham gia giao lưu trong chương trình là minh chứng sống động cho thấy lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 70 năm đã, đang và sẽ tiếp tục lan tỏa trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những chia sẻ của các vị khách mời cũng giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ cảm nhận sâu sắc hơn về sự hy sinh của thế hệ cha anh, từ đó sống có trách nhiệm, tham gia tích cực hơn nữa các phong trào thi đua, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trước đó, chiều 3 tháng 6, các đại biểu dự cầu truyền hình tại Thái Nguyên do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu, cùng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên đã dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo Gia, xã Phú Đình, huyện Định Hóa.
Ngày 2 tháng 6, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị lần thứ 54 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe và cho ý kiến thông qua tờ trình về đề nghị điều chỉnh bổ sung nội dung trong đề án cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2021. Theo đó, nội dung điều chỉnh bổ sung trong đề án cải cách hành chính mà Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị gồm bổ sung nhiệm vụ, nhóm giải pháp về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cơ chế thực hiện. Theo đó, thành phố sẽ đào tạo bồi dưỡng thêm về chuyên môn văn bằng 2 đại học chuyên ngành luật, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ đạt chuẩn theo thông tư 01/2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức, một số phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị thành phố. Ngân sách thành phố hỗ trợ 50% cho mỗi đối tượng tham gia chương trình đào tạo. Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây là nội dung hết sức quan trọng trong thực hiện đề án cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2021. Việc thực hiện có hiệu quả nội dung này sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức của thành phố trong thực hiện nhiệm vụ công tác, đồng thời đáp ứng kịp thời với những thay đổi trong các hoạt động chuyên môn thực tiễn hiện nay. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân cần tích cực chỉ đạo các phòng ban đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng dựa trên nhu cầu thực tế và công việc cụ thể của đơn vị mình để bố trí cán bộ tham gia bồi dưỡng cho hiệu quả. Ngoài nội dung trên, Ban Thường vụ Thành ủy còn xem xét cho ý kiến và thông qua các nội dung quan trọng gồm tờ trình về việc đề nghị cho chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố để đối ứng thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 9 dự án thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên đợt 1, tờ trình về việc xin ý kiến tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 và công tác tổ chức cán bộ.
Vụ xuân năm nay, Trạm Khuyến Nông thành phố triển khai mô hình giống ngô mới tại xã Đồng Liên với quy mô 5 hectare, có 30 hộ dân tham gia. Giống ngô mới được đưa vào trồng thử nghiệm gồm giống ngô nếp TG10, giống ngô lai CP811, CP812, CP511, NK6253 và giống đối chứng là LVN4, NH88. Các hộ tham gia mô hình được tập huấn khoa học kỹ thuật từ khi làm đất, trồng, bón phân, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh và được hỗ trợ 40% giá giống và 60% phân bón. Qua đánh giá hiệu quả mô hình cho thấy, mặc dù thời tiết vụ xuân năm nay khá khắc nghiệt, khô hạn đầu vụ, tuy nhiên cây ngô trong mô hình vẫn phát triển sinh trưởng tốt. Các giống ngô lai đều có khả năng chống đổ, chống hạn và chống chịu sâu bệnh tốt. Số hạt trên bắp nhiều hơn, hạt đều, to, màu sắc hạt vàng cam. Năng suất đạt từ 257 đến 288 kg một sào, cao hơn giống đối chứng khoảng 70 kg một sào. Đối với giống ngô nếp thì được đánh giá là có khả năng chống chịu tác động của ngoại cảnh cũng như sâu bệnh tốt hơn so với giống đối chứng. Năng suất đạt gần 370 kg trên sào, trong khi giống đối chứng là HN88 đạt trên 340 kg một sào.
Là phường trung tâm thành phố Thái Nguyên, Phan Đình Phùng có dân số đông với trên 25.000 nhân khẩu hiện đang sinh sống tại 40 tổ dân phố. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền phường luôn quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, chính sách đối với các đối tượng người có công trên địa bàn. Trong 2 năm 2016-2017, cấp ủy chính quyền và các tổ chức chính trị đoàn thể trên địa bàn phường đã hỗ trợ gần 80 triệu đồng để giúp các hộ nghèo xây dựng mới 2 nhà và sửa chữa 5 nhà ở, hỗ trợ hàng chục triệu đồng cho học sinh nghèo mua đồ dùng học tập. Ngoài ra, phường còn thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách đối với người tham gia chống Pháp, chống Mỹ, phục viên xuất ngũ, không được hưởng bảo hiểm xã hội, người bị nhiễm chất độc hóa học. Cùng với các hoạt động trên, công tác giảm nghèo cũng được phường quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tính đến hết quý 1/2018, tỷ lệ hộ nghèo của phường Phan Đình Phùng còn 0,57%, hộ cận nghèo còn 0,3%. Năm 2018 này, phường quyết tâm giảm thêm gần 10 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn, đồng thời tích cực chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện giúp đỡ hộ nghèo về vốn và việc làm để các hộ thoát nghèo bền vững.
Nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho thanh thiếu niên nhi đồng trong dịp hè, đồng thời giúp các em ngày càng hoàn thiện hơn về đức, trí, thể, mỹ, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ trên địa bàn tỉnh. Ngày 3 tháng 6, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã tổ chức báo cáo kết quả khóa học nâng cao sau hè năm 2017 và khai mạc lớp năng khiếu sinh hoạt hè dành cho thanh thiếu niên nhi đồng năm 2018. Tham gia các lớp năng khiếu hè và các câu lạc bộ năm nay, các em có thể lựa chọn những nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa văn nghệ như thanh nhạc, múa, đàn organ, đàn piano, đàn guitar, kèn trumpet và các môn thể dục thể thao như cầu lông, võ thuật, thể dục aerobic, khiêu vũ thể thao, bơi. Ngoài việc được giao lưu với bạn bè, rèn luyện sức khỏe, nâng cao kiến thức về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, các em còn được trang bị những kỹ năng cơ bản như tự bảo vệ mình, kỹ năng giao tiếp. Được biết, hàng năm Nhà thiếu nhi Thái Nguyên có gần 40 lớp chuyên, đội chuyên đã thu hút rất đông thiếu nhi đến học tập, vui chơi, sinh hoạt. Thông qua các lớp năng khiếu sinh hoạt hè còn giúp cho các cơ sở phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, ươm mầm tài năng, tạo điều kiện để các em phát huy hết năng khiếu của mình.
Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, ngày 3 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm đã phát động hội viên tại 19 chi hội ra quân vệ sinh môi trường. Theo đó, đã có gần 1.400 chị em phụ nữ tham gia tổng vệ sinh trên 20 km đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm hành lang giao thông, thu gom rác thải và nạo vét khơi thông công rãnh hai bên đường. Cũng trong dịp này, mỗi chi hội đã tổ chức trồng hoa trên một tuyến đường giao thông liên xóm do chi hội tự quản. Việc tổ chức dọn vệ sinh môi trường đã được Hội Phụ nữ xã Sơn Cẩm tổ chức định kỳ vào ngày Chủ nhật tuần 4 hàng tháng. Hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ hội viên trong việc bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, giữ gìn vệ sinh chung và tạo thành phong trào nền nếp để các tầng lớp nhân dân cùng thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.
Ngày 3 tháng 6, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh phối hợp với Ban trị sự Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho gần 200 học sinh đang tham gia khóa tu hè năm 2018 và các thành viên của Ban trị sự, Ban quản lý, các tăng ni Phật tử của nhà chùa. Tại đây, cán bộ chiến sĩ của Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh đã tuyên truyền về các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện, ga, tính năng tác dụng của một số phương tiện báo cháy, chữa cháy tại chỗ, phương pháp bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng các phương tiện báo cháy, chữa cháy, nhận biết thông tin tín hiệu báo cháy và kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho Ban trị sự, Ban quản lý di tích chùa Hang và các học sinh tham gia khóa tu hè. Từ đó giúp mọi người thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế thấp nhất các vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy gây ra.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Dân số Sức khỏe và đời sống hôm nay, sau phần tin là mục Bạn nên biết, tiếp đó là bài viết Quản lý bệnh phổi mạn tính tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2018 đến nay, số trường hợp mắc bệnh sởi ghi nhận rải rác chủ yếu tại một số tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, tập trung chủ yếu tại các khu vực di biến động dân cư cao. Ở các đối tượng chưa được tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi, đã có các trường hợp mắc tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Để tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi, không để bùng phát dịch bệnh, Trung tâm Y tế thành phố đã có công văn yêu cầu trưởng trạm y tế các xã phường trên địa bàn thành phố thực hiện các nội dung như tổ chức rà soát, thống kê các đối tượng chưa được tiêm vaccine sởi hoặc chưa tiêm đầy đủ. Đảm bảo trong ngày tiêm chủng thường xuyên của tháng, tất cả các trẻ được tiêm vaccine sởi đúng lịch, đủ mũi, đạt tỷ lệ tiêm chủng ít nhất 95% quy mô xã phường. Tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp sốt phát ban, nghi sởi tại cộng đồng, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm xác định trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch ngay sau khi phát hiện trường hợp mắc bệnh. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về nguy cơ mắc bệnh sởi và các biện pháp phòng chống để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống. Trường hợp bệnh nhẹ khuyến cáo gia đình cho trẻ nghỉ học, cách ly tại nhà, tuyên truyền rõ lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh sởi và vận động người dân đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh sởi trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo đủ mũi và đúng lịch tiêm chủng. Việc thực hiện tiêm bổ sung, tiêm vét cho đối tượng trẻ trong diện tiêm chủng chưa tiêm đầy đủ vaccine sởi sẽ được tiến hành trong tháng 6 2018, đợt 1 từ ngày 10 đến 13 tháng 6 2018, đợt 2 từ 20 đến 21 tháng 6 năm 2018.
Mục Bạn nên biết. Thưa quý vị và các bạn, bệnh nhiễm khuẩn liên cầu lợn là bệnh nguy hiểm thường gây ra 3 thể bệnh, gồm nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ hoặc kết hợp cả hai. Trong mục Bạn nên biết, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ và biết cách phòng tránh bệnh này.
Liên tiếp trong các ngày 27, 28 và 30 tháng 5, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận 3 bệnh nhân nhiễm khuẩn liên cầu lợn nhập viện với cùng trạng thái hôn mê sâu sau khi đã bị đi ngoài buồn nôn, sốt, khó thở. Mắc bệnh nghiêm trọng hơn cả là bệnh nhân La Văn Hào, 49 tuổi, ở xã Khe Mo, Đồng Hỷ, đã tử vong vào sáng ngày 1 tháng 6 sau hơn một ngày điều trị tích cực. Theo các chuyên gia y tế, người dân không nên chủ quan khi sử dụng chế biến thực phẩm bởi khuẩn liên cầu lợn có thể xuất hiện trong nhiều loại động vật phổ biến thường được chế biến làm thực phẩm. Nhiễm khuẩn liên cầu lợn là bệnh nguy hiểm thường gây ra 3 thể bệnh, gồm nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ hoặc kết hợp cả hai. Khi mắc khuẩn liên cầu lợn, người bệnh có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, ù tai, điếc, cứng gáy, rối loạn tri giác, kèm xuất huyết đa tạng ở một số nơi trên cơ thể. Ngoài ra, một số trường hợp bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng nhiễm khuẩn, nhiễm độc tiêu hóa như sốt, đi ngoài nhiều lần, phân lỏng, cơ thể lạnh, run trước khi có biểu hiện của viêm màng não. Hiện nay chưa có bằng chứng bệnh liên cầu khuẩn có thể lây trực tiếp từ người sang người, nhưng khuẩn liên cầu lợn có thể lây truyền từ động vật qua người khi tiếp xúc với động vật mắc bệnh hay thực phẩm mang vi khuẩn qua các tổn thương nhỏ, chảy xước trên da của những người giết mổ, chế biến và ăn thịt động vật mắc bệnh hay thực phẩm mang vi khuẩn nấu không chín. Bởi thế, để tránh mắc khuẩn liên cầu lợn, người dân cần phải từ bỏ thói quen ăn đồ tái, sống như tiết canh, thịt tái, gỏi, nem chua hoặc thực phẩm chế biến từ thịt động vật đã chết. Những người có vết thương hở phải đeo găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm tái hoặc sống, đồng thời phải giữ các dụng cụ chế biến ở nơi sạch sẽ, rửa sạch tay và các dụng cụ chế biến sau khi tiếp xúc chế biến thực phẩm có khả năng mang bệnh, tuyệt đối không dùng chung các dụng cụ chế biến thịt sống và thịt chín. Thưa quý vị và các bạn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản cũng đang trở thành gánh nặng bệnh tật đối với một số gia đình. Tại tỉnh Thái Nguyên, việc quản lý điều trị nhóm bệnh nhân này đang được quan tâm, đặc biệt tại bệnh viện lao và bệnh phổi. Những năm gần đây, bệnh viện đã tổ chức và duy trì hoạt động của phòng quản lý điều trị ngoại trú bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh hen gọi tắt là CMU theo đúng các quy định hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến nay, số lượng bệnh nhân được quản lý điều trị tại bệnh viện ngày một tăng lên.
Phòng quản lý bệnh phổi mạn tính của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên được triển khai từ tháng 10 năm 2014. Đến nay, sau hơn 3 năm hoạt động, những hiệu quả thiết thực do phòng khám đem lại đã cho thấy tính đúng đắn và tầm nhìn của ban lãnh đạo bệnh viện. Tại đây, hàng tháng, hàng quý có hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, gọi tắt là COP hoặc hen phế quản đã được quản lý điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Tính đến hết quý 1 năm 2018, tổng số bệnh nhân quản lý đạt gần 1.200 người, trong đó bệnh nhân hen trên 400 người, bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trên 800 người. Ông Phạm Viết Châu, xóm Hướng Trung, xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên cho biết, ông hút thuốc lá đã 58 năm, tháng 10 năm 2015, ông được chẩn đoán mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và được quản lý điều trị ngoại trú. Hàng tháng, ông đều đến phòng CMU để được khám tư vấn, cấp thuốc theo đúng chỉ dẫn và tư vấn của bác sĩ, đồng thời bỏ thuốc lá và rượu bia. Đến tháng 11 năm 2016, khi tái khám, chức năng hô hấp của ông đã phục hồi hoàn toàn. Ông rất mừng vì được điều trị ngoại trú theo mô hình này đã hạn chế được việc phải nằm viện nên giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Từ ngày được cấp sổ đến giờ không phải tái vào nằm viện nữa. Chứ còn thì thuốc thang là do bác sĩ chỉ định là coi như cấp hàng tháng cho tôi là tôi vẫn được cấp đầy đủ và coi như theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. Coi như đến giờ là tôi đỡ nhiều.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm, trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên cho biết, mỗi bệnh nhân trước khi tham gia điều trị ngoại trú tại phòng quản lý bệnh phổi mạn tính đều được khám tổng quát, đánh giá tình trạng bệnh và các nguy cơ biến chứng để có liệu trình, phác đồ điều trị phù hợp. Định kỳ hàng tháng, bệnh nhân được khám lại để đánh giá diễn biến của bệnh và hiệu quả của điều trị dự phòng để có những điều chỉnh cần thiết phù hợp. Nhờ vậy, nhiều bệnh nhân đã thuyên giảm tình trạng bệnh, kiểm soát được các cơn hen và đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giảm tần suất phải nhập viện cấp cứu và điều trị. Thuốc điều trị dự phòng cấp qua phòng khám cũng được cơ quan bảo hiểm y tế phê duyệt, nên người bệnh hầu như không mất chi phí khi tham gia điều trị dự phòng, kiểm soát bệnh định kỳ.
Hầu hết ấy, đa phần ấy, thì là từ hồi quản lý đến bây giờ thì nhìn thấy cái tiến triển rõ nhất là đối với bệnh nhân hen là hiệu quả rất là tốt. Có những trường hợp ấy, trước đấy người ta không được kiểm soát, tức là không được dự phòng hen ấy, thì có thể vào viện 8 đến 10 lần một năm. Nhưng tuy nhiên đến khi được quản lý mà bệnh nhân dùng thuốc đúng đều ấy, thì có những trường hợp không phải vào viện lần nào.
Qua tư vấn của các y bác sĩ, nhiều bệnh nhân đã biết cách phòng tránh các yếu tố nguy cơ, phòng tránh đợt cấp của bệnh, bỏ các thói quen có hại cho sức khỏe như hút thuốc lá, thuốc lào, cải thiện môi trường sống, hạn chế tiếp xúc các yếu tố khói, bụi, ô nhiễm. Không những thế, các bệnh nhân còn được tham gia câu lạc bộ hơi thở xanh do bệnh viện thành lập, được các bác sĩ điều dưỡng có chuyên môn hướng dẫn tập luyện phục hồi chức năng hô hấp, các bài tập thở, tập ho để không khí long đờm, cách sử dụng thuốc hít, thuốc xịt. Nhờ vậy mà nhiều bệnh nhân đã biết cách tự chăm sóc, luyện tập để thở dễ dàng hơn. Tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt, lạc quan, tin tưởng vào bệnh viện và tay nghề của các y bác sĩ. Ngoài làm tốt công tác khám, phát hiện, quản lý và điều trị các bệnh phổi mạn tính, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên còn tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, tăng cường kiến thức về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng lưới cộng tác viên y tế thôn bản nhằm tăng cường nhận thức, thái độ, chuyển đổi hành vi có lợi trong chăm sóc sức khỏe cho cán bộ y tế và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình gia tăng các bệnh không lây nhiễm hiện nay, mô hình quản lý ngoại trú bệnh phổi mạn tính và hen phế quản tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên là giải pháp hiệu quả, mang lại lợi ích lớn cho người bệnh. Việc tiếp tục duy trì, mở rộng mô hình, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời cho người bệnh sẽ góp phần không nhỏ làm giảm gánh nặng bệnh tật, tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân và gia đình, tăng cường chất lượng cuộc sống và tuổi thọ cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, ra đời cách đây 70 năm, nhưng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang tính thời sự sâu sắc, vẹn nguyên những giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay. Những chỉ dẫn của Người về mục đích, lực lượng, cách làm trong lời kêu gọi thi đua ái quốc vẫn tiếp tục soi đường cho dân tộc Việt Nam trên hành trình xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Những giá trị lý luận và thực tiễn của lời kêu gọi vẫn còn vẹn nguyên. Nhằm phục vụ hiệu quả hơn công tác tuyên truyền, bắt đầu từ chương trình thời sự tổng hợp hôm nay, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn toàn bộ đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Một lớn, hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một, hoàn cảnh ra đời. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Trước vận mệnh đất nước đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc vì thù trong giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành khắp nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ việc động viên sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam là điều rất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ cấp bách của cách mạng. Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Với ý chí, thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Toàn dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Sau chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh mới đề ra sáng kiến tổ chức, lãnh đạo phong trào thi đua ái quốc để giành thắng lợi to lớn hơn. Chấp thuận đề nghị của Người, ngày 27 tháng 3 năm 1948, Ban chấp hành Trung Đảng ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Chỉ thị xác định, mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công. Sau khi Ban chấp hành Trung ra chỉ thị, nhân kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến, ngày Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 23 tháng 9 năm 1945, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 2. Ý nghĩa. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn động viên toàn đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, đặc biệt trong những thời khắc cam go ác liệt của dân tộc. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, biến thành sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang. Lời kêu gọi thi đua ái quốc cùng với nhiều bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những quan điểm chỉ đạo định hướng phong trào thi đua yêu nước trong nhiều thập kỷ qua, là cơ sở để Đảng, Nhà nước bổ sung hoàn thiện đường lối, chủ trương về thi đua yêu nước, về công tác thi đua khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Để tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị của lời kêu gọi thi đua ái quốc và sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 258 QĐ-TTg về việc lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống thi đua yêu nước.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Trong 12 giờ vừa qua, áp thấp nhiệt đới có xu hướng di chuyển chậm về phía Tây, vùng gió mạnh cấp 6 trở lên, phân bổ ở phía Tây Nam, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, gần bờ biển các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Hồi 13 giờ ngày 4 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 110,6 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50-60 km một giờ, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km và có khả năng mạnh lên thành bão trong sáng mai ngày 5 tháng 6. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 6, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Đông Nam đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km một giờ, giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 80 km tính từ vùng tâm bão. Vùng biển các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, tiếp tục có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão. Ở phía tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa dông mạnh, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, từ vị tuyến 14,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Đến 13 giờ ngày 6 tháng 6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 110,6 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía đông đảo Hải Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 80 km tính từ vùng tâm bão. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Cảnh báo mưa dông. Do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên trong đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa. Vùng núi có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày 5 tháng 6 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Ngành Công Thương Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn năm 2018 với chủ đề Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam. Thực hiện chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động, Sở Công Thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn năm 2018. Diễn ra tại trường Trung học cơ sở xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 6 năm 2018. Đây là chương trình thiết thực của ngành Công Thương Thái Nguyên nhằm khuyến khích nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tạo điều kiện cho người dân các xã nông thôn miền núi của tỉnh Thái Nguyên được tiếp cận với hàng hóa sản xuất trong nước phong phú về chủng loại, đảm bảo về chất lượng, có giá bán thấp hơn hoặc bằng giá thị trường cùng thời điểm, tạo cơ hội cho các đơn vị tiêu thụ hàng hóa ngay trên địa bàn tỉnh, đồng thời giới thiệu hình ảnh, năng lực sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm mở rộng thị trường, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng theo đúng chủ đề Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam. Hàng hóa phục vụ chương trình được cung cấp bởi các đơn vị tiêu biểu trong và ngoài tỉnh. Sản phẩm với nhiều chủng loại, đa dạng, phong phú, gồm các nhóm hàng, giống cây trồng, đồ dùng gia đình, hàng nông sản, công nghệ thực phẩm, hóa phẩm, văn phòng phẩm, sách, thiết bị đồ dùng học tập, điện tử, viễn thông, may mặc, da giày, vân vân. Cùng với các hoạt động mua sắm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn ngành Công thương và các doanh nghiệp dành tặng những phần quà có ý nghĩa cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hộ gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn xã Tân Linh, thành phố Thái Nguyên. Đặc biệt tối ngày 5 tháng 6 tại sân trường Trung học cơ sở xã Linh Sơn sẽ diễn ra chương trình ca nhạc đặc sắc phục vụ đông đảo nhân dân trên địa bàn. Ban tổ chức chương trình xin trân trọng thông báo và kính mời bà con nhân dân về tham gia ngày hội mua sắm với chủ đề Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam.
Viettel trân trọng thông báo từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, cứ tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chân chưa gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.